Đây là đài nguồn sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng, phát thanh trên mạng lưới toàn cầu và đồng thời trên sóng ngắn mỗi ngày, theo giờ Việt Nam, sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ, trên sóng 25 mét, tần số 12.09, và tối từ 20 đến 21 giờ, trên sóng 31 mét, tần số 9.92.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Xin đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai, chương 40. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và giao rằng: sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng. Các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy. Vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có kẻ kêu rằng, hãy kêu, và có đáp rằng, tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai giao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai giao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng, Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng. Từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, dùng thăng bằng mà cân gò? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dở các hải đảo lên như đồi vật nhỏ. Rừng Liban chẳng đủ đốt lửa, những thứ vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu. Mọi dân tộc trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không. Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất? Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài đã dương các từng trời ra như cái màn, và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng, và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua, thì khô héo. Này, gió lốc đùa đi hết thảy. Này, gió lốc đùa hết đi như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo nên những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên tất cả. Chẳng có vật nào thiếu vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng tạo dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim mừng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Trời điềm vui rơi
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đại Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Và hôm nay là bài thứ 8 với đề tài là ba điều căn bản: đức tin, hy vọng và tình yêu. Một trong những câu được xem là hay nhất trong toàn bộ Kinh Thánh là thư Côrintô thứ nhất, chương 13, câu 13. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, trông cậy và tình yêu. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu. Câu này theo bản Kinh Thánh diễn ý là: vậy chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả. Một chữ trong câu này ít khi ta lưu ý trong tiếng Việt. Đó là chữ còn hay tồn tại. Chữ này có thể hiểu là còn lại, ở lại. Như trong Luca chương 24 câu 29, kể lại câu chuyện Chúa Giêsu cùng hai môn đệ về làng Emmaus. Lúc ấy Chúa định đi xa hơn, thì hai người nói rằng: xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Trong đời này mọi thứ con người tìm kiếm hay sở hữu đều là tạm thời. Nếu không bị hư hỏng thì cũng lỗi thời, không dùng được. Y phục năm nay dùng, nhưng vài năm nữa đã trở thành sai mốt thời trang. Kiểu xe hơi cũng trở thành cũ kỹ, và của cải sẽ bị ten rét làm hư hay trộm cắp lấy mất đi. Thường thì đồ đạc mua về chỉ ít lâu đã thấy chán, chính vì vậy mà niềm vui sở hữu không tồn tại lâu bền. Những phước hạnh ta có trong vật chất một ngày nào đó sẽ hết. Ngày đến sức khỏe cũng suy nhược với thời gian. Vẻ đẹp theo năm tháng phai tàn. Ngành nghề nào sáng chói đến đâu cũng có lúc chấm dứt. Những tiếng vỗ tay tán thưởng về tài ba sẽ chìm vào dĩ vãng, nhường cho một cái im lặng lạnh lùng. Hôm nay dù quý vị có hoàn toàn thỏa mãn với cuộc đời, nhưng ngày mai quý vị sẽ không còn thỏa mãn nữa đâu. Nhưng làm sao sở hữu được những gì tồn tại mãi mãi? Sau khi đã dành cả đời nghiên cứu, những người khôn ngoan nhất, tài giỏi nhất trong nhân loại đã liệt kê ra ba điều ngay tầm tay của chúng ta và tồn tại mãi, đó là niềm tin, hy vọng và tình yêu. Những điều này không những tồn tại, nhưng còn làm cho cuộc đời những người sở hữu chúng được thêm nhiều chất lượng quý giá. Trước tiên ta hãy xét đến niềm tin. Không có niềm tin, chúng ta thật sự không chắc chắn về chính mình nữa. Vì rất khó quyết định một việc gì hay làm gì nếu không có lòng tin cậy. Chúng ta sẽ không dám làm, không dám mơ ước và cũng không dám mạo hiểm. Khi không có lòng tin, ta sẽ nhìn mọi người với tia mắt hoài nghi và ngờ vực. Ta sẽ sống thiếu an vui và không có thân tình. Có mặc cảm sai là mọi người đều thù ghét mình và mất hứng sống. Nhưng đức tin hay lòng tin là gì? Có nhiều định nghĩa, nhưng chính yếu có hai điểm. Thứ nhất là tiếp tục tin vào một số điều, mặc dù có xảy ra gì chăng nữa. Xin dẫn chứng. Thí dụ như ta bị cám dỗ là một việc dối trá. Ta có thể nghĩ về điều lợi và nói dối một lần đã sao đâu. Nhưng ta còn tin vào những nguyên tắc về sự chân thật và sự thật nữa. Đức tin trong lúc đó là nắm chặt lấy những nguyên tắc chính đáng và trung thành đối với các nguyên tắc này. Thành tín là giữ vững điều mình đã tin dù có gì xảy ra. Sứ đồ Phao-lô từng tuyên bố rằng: tôi đã giữ được đức tin. Đó là tuyên bố mà mỗi chúng ta phải nói vào cuối cuộc đời. Phao-lô sống một cuộc đời khốn khổ và bị đời bạc đãi, nhưng đức tin ông không suy chuyển. Trong khi đó có nhiều người vào một lúc nào đó đã chối bỏ những gì họ từng cho là cao nhất và quý nhất, nghĩa là đã bỏ đức tin. Thứ hai, một phương diện khác đức tin được minh chứng khi một người phải đối diện với sự sống và biết rằng từ mình không thể rút ra được những gì quý nhất. Người ấy nương nhờ vào một sự cứu giúp cao hơn. Nói khác đi, đức tin có ba điều liên quan đến Đức Chúa Trời. Thứ nhất là, Đức Chúa Trời hình thành ra thế giới này. Tin như thế nghĩa là công nhận rằng ở trung tâm của mỗi vấn đề đều có những nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Trong một thời gian dường như tội ác thắng thế, nhưng nên nhớ lời Chúa dạy, ta là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng. Đức Chúa Trời là đấng đầu tiên và cuối cùng, Chúa sẽ đắc thắng. Thứ hai, đức tin nghĩa là biết Đức Chúa Trời quan tâm, chăm sóc. Trong đời có nhiều khi người ta cảm thấy bị bỏ quên hay bị khước từ. Lúc ấy người ta không thích sống nữa, nhưng đức tin tin rằng Chúa nhìn thấy ta và săn sóc mỗi người. Thứ ba, một điểm nữa về đức tin là không phải Chúa chỉ thấy chúng ta từ nơi xa xôi, nhưng Chúa còn làm việc chung với chúng ta nữa. Nói như thế không có nghĩa là mọi việc xảy ra đều theo ý Chúa, vì có nhiều sự việc ngăn cản ý Chúa, nhưng Chúa vẫn hoạt động, và Ngài sẽ thắng vào lúc cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô nói rằng đức tin sẽ tồn tại, mặc dù hoàn cảnh cuộc đời có ra thế nào. Điều thứ hai cũng sẽ tồn tại là hy vọng. Hy vọng là một từ to lớn vĩ đại, nhưng nhiều khi chúng ta nói như thể ước vọng mà thôi. Ta hay nói, mong là ngày mai không mưa, hoặc là mong bạn có ngày nghỉ hè vui vẻ, hay tôi mong mọi việc sẽ trở nên tốt lành cả. Nhưng hy vọng lớn hơn là ước mong. Đó là một mong đợi chắc chắn, đặt cơ sở trên những điều căn bản, với những hoạt động chắc chắn. Hy vọng không bao giờ thay thế cho suy nghĩ chín chắn và làm việc hết lòng. Ngược lại, hy vọng dẫn người ta đến chỗ suy tư và hành động. Căn bản của hy vọng là tin Chúa. Thi Thiên dạy rằng, hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Thi Thiên 42 câu 5. Một vị mục sư từng nói rằng, một câu xúc phạm nặng nhất và đáng lên án nhất là nói về một người nào rằng, kẻ ấy thật vô hy vọng. Vì khi nói như thế, khác nào ta đóng cửa sầm lại ngay trước mặt Chúa vậy. Khi ta nản lòng, khi cuộc đời thật đen tối, khi kế hoạch của ta thất bại, thì ta có thể có ba cách nhìn. Thứ nhất, là cách nhìn của người dại dột. Người ấy sẽ nói, việc này vô hy vọng, vì thế tôi bỏ cuộc. Việc tôi làm tôi không thích, kiếm việc khác. Việc này làm tôi xuống quá, tôi kiếm việc mới. Hôn nhân của tôi nản quá, tôi phá bỏ. Tôi không thể đối đầu với tình trạng này, tôi bỏ chạy. Đó là cách nhìn và thái độ của người dại. Người ấy luôn luôn muốn bỏ cuộc và không bao giờ hy vọng. Thứ hai là cách nhìn của người hay nghi ngờ. Cách nhìn này khá hơn cách của người dại dột, nhưng cũng không tốt hơn nhiều. Người này cho rằng mọi thứ đều sẽ hư hỏng. Người ấy nói, tôi chỉ gặp may đó thôi. Đời tôi không có gì là vui cả. Tôi phải hết sức chịu đựng đó thôi. Người như thế không hy vọng gì nhiều, vì vậy cũng không bao giờ bất mãn hoàn toàn. Thứ ba là cách nhìn với hy vọng. Hoàn cảnh dĩ nhiên là có thể làm cho bất mãn và khó khăn. Nhưng người có hy vọng mong chờ ánh mặt trời sau cơn giông bão. Chúa ban cho chúng ta đôi tai để nghe vì có âm nhạc để nghe. Người tin Chúa tin tưởng như vậy. Người ấy cũng tin rằng Chúa tạo ra đôi mắt vì có những cảnh đẹp để ta ngắm nhìn. Chúa cũng tạo ra khả năng hy vọng vì có một cái gì đẹp hơn, tốt hơn ở phía trước kia. Và nếu ta cứ đi tới, ta sẽ gặp. Cùng với đức tin, hy vọng cũng không bao giờ chết cả. Vậy chỉ có ba điều tồn tại, đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả. Chúng ta đã nói đến đức tin và hy vọng. Nay xin nói về tình yêu. So với đức tin và hy vọng, thì tình yêu quan trọng hơn cả. Tình yêu duy trì một đời sống. Thư Corinto thứ nhất đoạn 13 là một chương sách định nghĩa đầy đủ về tình yêu. Trước tiên tác giả nói những gì không phải là tình yêu. Tình yêu không phải là tài nói hùng hồn hay giỏi ngoại ngữ, cũng không phải khôn ngoan tiên đoán cả tương lai, mà cũng không phải là biết đủ loại tri thức. Tình yêu không phải là đức tin có khả năng vận chuyển những việc to lớn, mà cũng không phải ân tứ hy sinh phục vụ nhân loại. Sau đó tác giả Thư Corinto thứ nhất đoạn 13 mới nói đến phẩm tính của tình yêu, đó là tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công chính, nhưng vui trong lẽ thật. Có người nói rằng trong Kinh Thánh Tân Ước có ba nhân vật vĩ đại. Đó là Chúa Giêsu, ông Ê-tiên và sứ đồ Phao-lô. Khi chịu khổ hình trên thập giá, Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì." Luca chương 23 câu 34. Khi Ê-tiên bị ném đá, ông cũng cầu rằng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ." Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 60. Còn sứ đồ Phao-lô gần đến ngày bị hành quyết đã nói: "Tôi cầu xin Đức Chúa Trời đừng kết tội họ." Đó là những mẫu mực về thương yêu trong kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ. Khi tình yêu diễn tả bằng kiên nhẫn và tha thứ, thì đó là một nghĩa cử. Vì trong đời có nhiều người kiên nhẫn nhưng chỉ là cam chịu, chứ không biểu lộ thương yêu tha thứ là đức tính thánh thiện. Tình yêu không khép kín, thụ động, nhưng lấy thiện lành trả cho ác độc. Sứ đồ Phao-lô còn dạy thêm rằng, tình yêu không ganh tị. Khi có ai được điều gì tốt lành, thì người có tình yêu chung vui với người ấy. Tình yêu không khoe khoang, nghĩa là không tự phụ và muốn hơn người. Vì khoe khoang hay ganh tị biểu lộ tính tự ti mặc cảm. Tình yêu có thể diễn tả là chịu khổ mà không than trách, bị hiểu lầm mà không giải thích, cho đi mà không nhận lại, bị bỏ quên mà không buồn, hỏi mà không đòi, thương yêu dù bị hiểu lầm. Đến với Chúa xin bảo vệ, chờ đợi Chúa ban thưởng hơn là người đời. Tình yêu còn được mô tả là chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công chính, nhưng vui trong lẽ thật. Đó là những điều tiêu cực. Tiếp theo là bốn điều tích cực của tình yêu. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Bốn điểm quan trọng là khoan dung, tin cậy, hy vọng và chịu đựng. Thứ tự tác giả sắp xếp các đức tính này rất quan trọng. Khoan dung và chịu đựng gần giống nhau, nhưng giữa hai điều này, tác giả xen vào tin cậy và hy vọng. Hai tính này sẽ làm cho việc khoan dung và chịu đựng trở thành nghĩa cử của tình yêu. Tin cậy và hy vọng là những hành động trong tương lai. Tình yêu xác nhận là thực sự có đau khổ, nhưng bên kia đau khổ tình yêu nhìn thấy một cuộc đắc thắng. Tình yêu là một sức mạnh sáng tạo, có thể phát sinh thiện lành ra từ ác dữ, ngay cả sức mạnh cứu chuộc ra từ thập giá tác hại. Tình yêu xét cho cùng vĩ đại hơn đức tin và hy vọng. Vì tình yêu bao gồm cả hai đức tính kia mà còn thêm vào nhiều đức tính khác nữa.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con. con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con đi cam dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.